Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đại hội đảng kết thúc và cuộc chuyển giao lãnh đạo bắt đầu tại Trung Quốc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Duy Ái và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Ông Panetta bày tỏ hậu thuẫn cho tướng John Allen trong vụ tai tiếng của tướng Petraeus.
Hoa Kỳ cung cấp thêm 30 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Syria.
Úc đồng ý cho Mỹ đặt hai hệ thống giám sát không gian ở nước họ.
Những vụ nổ bom ở Iraq giết chết 14 người.
Thủ tướng Việt Nam lần đầu tiên bị Quốc hội kêu gọi từ chức. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình của thông tín viên đài VOA về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết thúc đại hội 5 năm một lần, các giới chức Đảng Cộng sản đã đồng ý sửa đổi hiến chương đảng để tăng cường việc kiểm soát tham nhũng của các giới chức. Theo tường thuật của thông tín viên VOA William Ide từ Bắc Kinh, việc kết thúc các phiên họp chỉ là khởi đầu cho công cuộc chuyển tiếp chính trị 10 năm mới có một lần ở Trung Quốc. Chu Uyên trình bày chi tiết.
Sau nhiều giờ đồng hồ chen chúc tại các hành lang sâu hun hút của đại sảnh đường nhân dân, các phóng viên được dẫn vào một thính đường để dự lễ bế mạc đại hội đảng. Các giới chức đảng ngồi gần như bất động trên sân khấu trong lúc một bản báo cáo về thành quả đại hội được tuyên đọc. Các đại biểu đã đồng thanh biểu quyết để chấp thuận những điều khoản sửa đổi trong hiến chương đảng. Một điều khoản sửa đổi chính có mục đích tăng cường sự giám sát đối với cán bộ đảng viên, một hành động nêu bật sự quan tâm sâu sắc của Đảng về nạn tham nhũng. Các cuộc chuyển giao quyền hành 10 năm một lần ở Trung Quốc thường diễn ra một cách êm thấm và dưới sự dàn dựng chặt chẽ. Tuy nhiên lần này toàn bộ tiến trình chuyển giao và chính bản thân Đảng đã bị rúng động vì ảnh hưởng của vụ tai tiếng của ông Bạc Hy Lai, người từng là một ngôi sao đang lên trên chính trường. Đảng đã yêu cầu đảng viên tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và nêu gương cho người khác. Yêu cầu này nhận được sự tán đồng của đại biểu Kim A Bình. Bà Kim nói rằng chính quyền cần tăng cường công tác giám sát và việc này phải được bắt đầu từ cấp cơ sở. Các đại biểu đã chấp nhận ý tưởng cải cách khai phóng của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, làm con đường để Trung Quốc tiến tới giàu mạnh. Đại hội ghi nhận rằng không thể lùi bước trên con đường cải cách kinh tế đã giúp Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong 3 thập niên qua và trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Lý thuyết của ông Hồ Cẩm Đào về phát triển công bằng và bền vững cũng đã được đưa vào hiến chương đảng. Trong một diễn tiến nhằm củng cố công lao sự nghiệp của nhà lãnh đạo sắp rời khỏi chức vụ này, khi ông Giang Trạch Dân rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư năm 2002, lý thuyết ba đại biểu dọn đường cho thương gia gia nhập đảng của ông cũng đã được ghi vào hiến chương đảng. Việc củng cố di sản như vậy có thể giúp cho các nhân vật lãnh đạo đảng tiếp tục phát huy ảnh hưởng sau khi rời khỏi chức vụ và có quyền góp phần định đoạt ai sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai. Nhưng những hành động mang tính chất tượng trưng và đấu đá chính trị nội bộ như vậy không phải là mối quan tâm của hầu hết những người Trung Quốc. Ông Hoàng Lỗi, một cư dân ở Bắc Kinh nói rằng tuy ông ủng hộ các nhà lãnh đạo nhưng ông chỉ muốn lo làm tốt công việc của mình để kiếm tiền. Ông Hoàng Lỗi cho biết ông không có thời giờ để chú ý tới đại hội đảng, vì ngày nào ông cũng làm việc tới tối mịt mới về đến nhà. Nhưng ông Hoàng cũng nói rằng ông lưu ý tới việc ông Hồ Cẩm Đào cam kết tăng thu nhập của người dân lên gấp đôi vào năm 2020. Ông Hách Khánh Sinh, một chuyên viên nhiếp ảnh, 55 tuổi, có những ý kiến tương tự như ông Hoàng Lỗi. Ông Hách nói rằng ông chỉ là một người dân bình thường, quan tâm duy nhất của ông là có được một cuộc sống khá giả, kiếm ra tiền, có thể tiêu tiền và ông không lưu tâm tới chuyện gì khác. Một người khác là một đảng viên không muốn nêu danh tánh, nói rằng ông tin là mọi việc sẽ tiếp tục được tốt đẹp, tuy vẫn còn nhiều việc cần được cải thiện. Ông cho biết thuế khóa và chăm sóc sức khỏe là hai vấn đề mà ông quan tâm. Đảng viên này nói rằng đại hội chọn ai không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chính phủ sẽ làm gì. Trong ngày cuối của đại hội, hơn 2.200 đại biểu đã bỏ phiếu chọn ban chấp hành trung ương. Một nhiệm vụ chính của ủy ban gồm 200 ủy viên này là chọn ra một bộ chính trị gồm 20 ủy viên và ủy ban thường vụ bộ chính trị. Các ủy viên thường vụ là những nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất và theo dự kiến sẽ bao gồm 9 hoặc 7 người, trong đó có 2 người cấp cao nhất là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường. Các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị sẽ ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày mai. Theo dự liệu, ông Tập Cận Bình thay ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư Đảng và sau đó sẽ nắm chức Chủ tịch nước vào tháng 3 sang năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói, ông tiếp tục tin tưởng tướng John Ireland trong cương vị tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Tuy ông này dính líu đến một vụ bê bối đã buộc giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA là ông David Petraeus phải từ chức. Ngày hôm nay, ông Panetta đã lần đầu lên tiếng trước dư luận về vụ bê bối này tại Australia, nơi ông đang tham gia các cuộc đàm phán hợp tác chiến lược song phương. Tướng Ireland đang bị ngũ giác đại điều tra nội bộ sau khi Cục Điều tra Liên bang phát hiện 20.000 đến 30.000 trang thông tin trao đổi giữa ông và bà Jill Kelly. Cuộc điều tra đang tập trung tìm hiểu phải chăng những thư từ qua lại đó có nội dung không thỏa đáng. Chính vì những khiếu nại của bà Kelly gửi lên FBI về những email hăm dọa từ một phụ nữ mà tướng Petraeus có quan hệ tình ái, một tác giả đã viết tiểu sử tên Paula Broadwell mà cuối cùng đã dẫn tới việc từ chức của vị giám đốc CIA. Ông Panetta cảnh báo các ký giả rằng không ai nên hấp tấp kết luận điều gì về vụ này. Nhưng vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng việc tạm ngưng đề cử tướng Ireland làm tư lệnh tối cao của NATO trong lúc Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra là hợp lý. Tổng thống Barack Obama đã ngưng đề cử tướng Ireland làm lãnh đạo NATO ngày hôm qua. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói với báo giới rằng ông Obama vẫn tin tưởng nơi tướng Ireland và ông đánh giá cao bản thân ông này cũng như quá trình phục vụ của ông này cho đất nước. Theo lịch trình, thì tướng Ireland sẽ đối chức trước một ủy ban quốc hội về sự đề cử của ông. Ông phủ nhận là không làm gì sai trái và ông sẽ vẫn tại chức tư lệnh ở Afghanistan trong thời gian điều tra.
Một phụ nữ ở tiểu bang Florida đang là trọng tâm gây ra vụ tai tiếng đã đưa tới việc giám đốc CIA phải từ chức, có các quan hệ chính thức với Nam Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên đài VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên xác nhận với đài VOA rằng bà Jill Kelly mới đây đã được bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự. Bà Kelly là một nhân vật chính trong vụ tai tiếng ngày càng vỡ lở to ở Hoa Kỳ. Theo như lời tố giác, bà đã tiết lộ cho Cục Điều tra Liên bang về những email hăm dọa bà phát xuất từ một người phụ nữ có quan hệ tình dục với cựu giám đốc CIA David Petraeus. Vị tướng 4 sao này đã từ chức hồi tuần trước sau khi thừa nhận có quan hệ ngoại hôn với bà Paula Broadwell, người viết tiểu sử ông. Bà Kelly nổi tiếng về các quan hệ xã giao với các cấp cao ở căn cứ không quân MacDill, bản doanh của Bộ Chỉ huy miền Trung gần Tampa, Florida. Một bài đăng trên blog có tên là The Cable trên trang web foreignpolicy.com trích thuật lời một giới chức ngoại giao không nêu danh tính nói rằng bà Kelly đã giúp tranh thủ được hậu thuẫn cho Hiệp ước Thương mại Tự do giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên và sắp xếp các cuộc họp giữa Đại sứ Nam Triều Tiên và giới lãnh đạo kinh doanh địa phương ở vùng Tampa. Lãnh sự danh dự là người thường được một chính phủ nước ngoài trả một khoản tiền nhỏ để làm công việc bán thời gian trong một khu vực mà Đại sứ quán không có tòa lãnh sự. Đại sứ Hoa Kỳ hồi hưu Ray Burkhart ở Honolulu giải thích về vai trò tiêu biểu của một lãnh sự danh dự.
They take care of notarizing documents for natives of the country that they represent.
Họ lo về việc công chứng các văn kiện cho người bản xứ của nước mà họ đại diện. Tỉ như ai đó là lãnh sự danh dự của Thụy Điển, thì nếu một người Thụy Điển qua đời ở đây, hay một người Thụy Điển có các vấn đề pháp lý như bị ở tù chẳng hạn, thì vị lãnh sự danh dự đó có thể giúp cho người đó.
Ông Burkhardt cũng từng phục vụ trong chức vụ phó đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên và hiện làm giám đốc hội thảo tại Trung tâm Đông Tây ở Hawaii, nói rằng các lãnh sự danh dự thường có quan hệ mật thiết với nước mà họ đại diện.
A lot of the honorary consuls are people who originally came from the countries, or perhaps their parents.
Nhiều vị lãnh sự danh dự là những người nguyên quán là các nước đó hay có lẽ cha mẹ xuất thân từ các nước đó. Và do vậy họ có một liên hệ nào đó. Trong những trường hợp khác thì có thể họ đã từng làm ăn đại diện cho các công ty của nước đó. Thông thường có một loại liên hệ như vậy.
Nhưng vị cựu đại sứ này nói, trong một số trường hợp các lãnh sự danh dự có thể được chọn chỉ vì lý do người này có địa vị xã hội và có các quan hệ quan trọng trong cộng đồng địa phương của họ. Tin tức của giới truyền thông nói rằng bà Kelly đã gọi cho cảnh sát hôm Chủ nhật để than phiền về những người xâm nhập bất hợp pháp và nói với cảnh sát được phái đến rằng bà là lãnh sự danh dự và có những quyền bất khả xâm phạm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói lãnh sự danh dự không được hưởng quyền bất khả xâm phạm riêng tư và chỉ được miễn trừ ngoại giao về các hành động chính thức. Lãnh sự quán chính thức của Nam Triều Tiên gần nhất với Florida là ở Atlanta, trong tiểu bang Georgia kế bên. Có một lãnh sự quán danh dự nằm ở Miami, Florida, nơi luật sư tập đoàn nổi tiếng Burton Landy đã làm đại diện bán thời gian cho Nam Triều Tiên từ năm 1988. Vụ tai tiếng khiến giám đốc CIA mất chức cũng đã gây rắc rối cho tướng thủy quân lục chiến John Allen, tư lệnh tối cao Hoa Kỳ ở Afghanistan. Việc ông được bổ nhiệm lên đứng đầu Bộ Tư lệnh Âu Châu đã bị hoãn lại, trong khi nhân viên điều tra cứu xét nhiều email mà ông đã trao đổi với bà Kelly, được ngũ giác đài mô tả là thông tin bất xứng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Tấn Trương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Thủ tướng Việt Nam bị đại biểu Quốc hội kêu gọi từ chức. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang gặp nhiều khó khăn lần đầu tiên bị Quốc hội Việt Nam kêu gọi từ chức vì những sai sót và yếu kém trong lãnh đạo đã đẩy kinh tế đất nước vào tình trạng khó khăn. Bản tin của hãng thông tấn AFP hôm nay nói rằng đây là lần đầu tiên một vị thủ tướng của Việt Nam bị một đại biểu quốc hội gồm 500 ghế của nhà nước độc đảng kêu gọi từ chức. Trong chất vấn tại Quốc hội sáng thứ Tư ngày 14 tháng 11, đại biểu Dương Trung Quốc nói:
đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật, chứ không chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động trong một cuộc phấn đấu của chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức, với một lộ trình để các quan chức của ta từng bước làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm.
Đại biểu Dương Trung Quốc nói tiếp:
xin nhắc lại rằng, xa xưa các cụ nhà ta vẫn coi việc cáo quan hồi hương là một cách giữ tiết tháo. Còn đảng ta đã từng có một vị tổng bí thư, người có công lớn cách mạng tháng 8 năm 55, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong cải cách đất 1956, đã từ chức và tiếp tục phấn đấu, để rồi ba thập kỷ sau trở lại với cương vị tổng bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc đổi mới trước khi từ trần.
Ông Dương Trung Quốc đúc kết chất vấn của ông bằng hai câu hỏi chính.
Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Thứ hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?
Cũng theo tin của AFP, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nói những sai sót của Thủ tướng Dũng trong việc lập kế hoạch đưa kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn đã gây mất niềm tin trong công chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đáp lại những công kích công khai hiếm thấy, Thủ tướng Dũng tự hào với 51 năm tuổi đảng của mình, nói:
chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của đảng. Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Và mặt khác thì tôi cũng không có từ chối, không có thối thoát bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước giao phó cho tôi.
Ông Dũng quả quyết rằng ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng như được đảng tín nhiệm giao phó.
Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ thủ tướng chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ thủ tướng chính phủ trung ương phân công. Và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ thủ tướng chính phủ, thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của đảng, của ban chấp hành trung ương đảng, của Quốc hội.
Quốc hội Việt Nam hiện đang xem xét một nghị quyết có thể bắt buộc các nhà lãnh đạo cấp cao cần phải chiếm được phiếu tín nhiệm để tiếp tục tại vị. Song không rõ liệu phiếu tín nhiệm như vậy có thực sự mang lại thay đổi thiết thực nào hay chỉ là một hình thức chiếu lệ.
Quan hệ Việt Nam-Vatican, một mô hình đối thoại cho Trung Quốc. Việc thành lập nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican và bổ nhiệm đại diện không thường trú mở ra các kênh đối thoại giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican có thể được xem như một ví dụ cho chính quyền Bắc Kinh, vốn cho đến thời điểm này vẫn không chấp nhận thỉnh cầu của Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Hãng thông tấn Asia News đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa các giới chức Việt Nam và Vatican hồi tuần trước, nói rằng đó có thể được xem như một mô hình trao đổi và đối thoại cho Trung Quốc. Mô hình đó có thể giúp Bắc Kinh đặt ra nền tảng mới cho các kênh ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Trên thực tế, trong mấy năm trở lại đây, Việt Nam và Vatican đã mở nhiều cuộc đối thoại với nhau, thành lập một nhóm công tác hỗn hợp, và Việt Nam đồng ý cho Vatican bổ nhiệm đại diện không thường trú được phép tiếp xúc với tất cả 26 giáo phận trên cả nước. Vẫn theo Asia News, thì dư luận hy vọng rằng Trung Quốc sẽ mở cửa đối thoại, chấm dứt kiểm soát có hệ thống đối với các hoạt động thờ phượng và cho phép công giáo Trung Quốc được tự do tín ngưỡng hoàn toàn. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi thư cho Bắc Kinh năm 2007, nhưng chính phủ Trung Quốc đã làm ngơ. Trong một bài viết được đăng trên tạp chí Tripod Magazine hồi gần đây, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Thánh bộ truyền giáo của Vatican, đã đề nghị thành lập một nhóm công tác hỗn hợp giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican, giống như mô hình đã được thành lập với Việt Nam để chia sẻ các thông tin và thảo luận về các vấn đề và những hoạt động vì lợi ích của công chúng, giáo hội và quốc gia. Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã mang lại những cơ hội cho cả hai bên để có thể tham gia đối thoại và thông hiểu lẫn nhau. Lần gần đây nhất mà hai bên đã ngồi vào bàn đối thoại với nhau là vào cuối tháng 2 năm nay tại Hà Nội. Theo thông cáo chung của cuộc hội đàm đó, trọng tâm của cuộc thảo luận là nội dung hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp và việc Vatican bổ nhiệm đại diện đến Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Tiếp tục với phần tin tức quốc tế, Hoa Kỳ cho biết họ quyết định cung cấp thêm 30 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng của cuộc xung đột Syria. Ngoại trưởng Hillary Clinton loan báo quyết định này ngày hôm nay tại Australia, nơi bà đang tham dự một hội nghị an ninh hàng năm với quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Bà cho biết khoản viện trợ này sẽ được dùng để cung cấp lương thực cho dân chúng đang đói kém ở Syria và những người Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan và Iraq. Bà Clinton cũng thúc giục phe chống đối ở Syria thực thi những cam kết đã đưa ra tại Doha hồi gần đây và bắt đầu tạo ảnh hưởng tới những diễn tiến trên lãnh thổ Syria. Ngoại trưởng Mỹ đưa ra loan báo vừa kể trong lúc Bộ Ngoại giao Nhật cho biết hội nghị lần thứ 5 của nhóm thân hữu của Syria sẽ diễn ra ngày 30 tháng 11 ở Tokyo dưới sự chủ tọa của Nhật.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Pháp đã trở thành nước đầu tiên ở châu Âu công nhận liên minh đối lập mới thành lập tại Syria. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua tuyên bố, liên minh thống nhất mới được phe nổi dậy thành lập là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria và là chính phủ tương lai của một nước Syria dân chủ. Ông Hollande cho biết Pháp sẽ cứ xét chuyện bán vũ khí cho quân nổi dậy ngay khi liên minh lập ra một chính phủ chuyển tiếp.
Sur la question des livraisons d'armes, la France n'y était pas favorable dès lors qu'elle n'était pas sûre que ces armes arriveraient là où elles étaient.
Ông Hollande cho biết về việc phân phối vũ khí thì nước Pháp không hỗ trợ hành động này, chừng nào chưa biết rõ vũ khí có được đưa tới nơi cần thiết và mong muốn hay không. Đối với liên minh thì khi giao tiếp với chính phủ hợp pháp của Syria, vấn đề này cần phải được nêu ra một lần nữa. Không phải chỉ đối với nước Pháp, mà đối với tất cả các nước sẽ công nhận chính phủ Syria. Hoa Kỳ và Âu Châu đã do dự trong việc vũ trang cho quân nổi dậy Syria vì cho rằng quân nổi dậy không có đủ khả năng. Họ cũng lo ngại rằng vũ khí sẽ rơi vào tay những phần tử chủ chiến Hồi giáo. Liên minh mới được thành lập cũng đã được Washington công nhận. Washington đã gây áp lực Hội đồng Quốc gia Syria phải đồng ý về một cơ cấu mới, gồm các nhóm không muốn tham gia vào hội đồng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Turner cho biết.
Chúng tôi thực sự tin đây là đại diện hợp pháp cho người dân Syria. Liên minh này phản ánh người dân Syria, như chúng ta từng nói, là tập thể đa dạng của dân chúng Syria. Chúng tôi nghĩ rằng liên minh này đáp ứng các nhu cầu đó. Tôi nghĩ rằng nay mai chúng tôi sẽ xem xét và như tôi đã nói, sẽ chung quyết việc thành lập các cơ chế tổ chức. Chúng tôi cũng muốn thấy tổ chức này chứng tỏ được khả năng đại diện cho người dân Syria ở trong nước. Đó chính là một khía cạnh khác mà chúng tôi đang xem xét.
Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 quốc gia đã công nhận liên minh mới này hôm thứ Hai. Các nước Âu Châu khác và Liên đoàn Ả Rập đề nghị ủng hộ liên minh mới nhưng chưa sẵn sàng để công nhận toàn diện. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi liên minh mới gửi đi một thông điệp rõ ràng cho quân nổi dậy, nói rằng họ phải tuân theo luật nhân quyền. Human Rights Watch cũng thúc giục những nước gửi vũ khí và tiền bạc cho quân nổi dậy Syria cũng bày tỏ các hy vọng tương tự.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao nói rằng Bắc Triều Tiên bị nghi là đã tìm cách chở các linh kiện phi đạn đạn đạo đến cho một công ty của Syria trong một hành động rõ ràng là vi phạm các lệnh chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc cho biết giới hữu trách Nam Triều Tiên đã tịch thu ít nhất 445 chiếc xi lanh than chì hồi tháng 5 trên một chiếc tàu của Trung Quốc ở cảng Busan của Nam Triều Tiên. Người nhận hàng của chuyến hàng xi lanh được ngụy trang là những ống chì là một công ty Syria có liên hệ với Bắc Triều Tiên. Các nhà ngoại giao nói rằng Trung Quốc hứa sẽ điều tra vụ vi phạm lệnh chế tài, vốn đã được báo cáo hồi tháng trước cho Ủy ban chế tài Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Một loạt những vụ đánh bom ở Iraq giết chết ít nhất 14 người. Các nguồn tin an ninh và các giới chức bệnh viện nói rằng những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất xảy ra trong tỉnh Kirkuk ở miền Bắc, nơi 4 vụ nổ bom giết chết ít nhất 9 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Một vụ nổ bom xe hơi tại thành phố Hila ở miền Nam gây tử vong cho 4 người trong lúc một vụ nổ bom xe hơi khác tại thủ đô Baghdad giết chết 1 người và làm bị thương nhiều người khác. Bạo động ở Iraq đã giảm mạnh so với thời kỳ cao điểm của những năm 2006-2007. Tuy nhiên, những vụ rối loạn trong tháng 9 vừa qua đã gây tử vong cho 365 người, con số cao nhất trong vòng 2 năm.
Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận để dựng một trạm radar có tầm phủ sóng lớn và kính viễn vọng không gian tại Úc. Theo các giới chức Hoa Kỳ, thì thỏa thuận này cho phép Mỹ có khả năng quan trọng là theo dõi vùng trời của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta cho biết thỏa thuận đạt được hôm nay tại một hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng năm tại Úc chính là một bước nhảy vọt lớn về phía trước và là một ranh giới quan trọng mới trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận này cho phép đặt một radar của không quân Mỹ trên mặt đất tại vùng Tây Bắc của Úc bắt đầu từ năm 2014. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói rằng radar sẽ giúp theo dõi những vụ phóng tên lửa đáng quan tâm ở châu Á. Úc cũng đồng ý cho Mỹ đặt một kính viễn vọng giám sát không gian công nghệ cao được thiết kế để theo dõi các mảnh vỡ và các vật thể khác có thể va vào các vệ tinh. Thỏa thuận này được công bố khi cuộc đàm phán quốc phòng hàng năm kết thúc ngày hôm nay tại thành phố Bord. Các cuộc đàm phán có sự tham gia của Ngoại trưởng Hillary Clinton là những cuộc thảo luận đầu tiên kể từ khi chính quyền Obama công bố chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á hồi năm ngoái. Bộ trưởng Benetta cho biết việc tiếp tục hợp tác với Úc là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong khu vực này.
We've made clear that one of our key focuses is to rebalance to the Pacific. We simply would not be able to do that.
Bộ trưởng Benetta khẳng định là chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ không được thực thi một cách có hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ của đồng minh như nước Úc. Hàng trăm binh sĩ Mỹ đã bắt đầu được triển khai tới miền Bắc nước Úc trong khuôn khổ chiến lược tái cân bằng. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Stephen Smith đã chào đón lực lượng Mỹ đến trú đóng và cho biết là các cuộc đàm phán đang được tiến hành để cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các hải cảng và phi trường của Úc.
Một báo cáo của Quốc hội Mỹ đang hối thúc cần phải áp dụng luật theo dõi chặt chẽ hơn đối với các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Báo cáo gọi Trung Quốc là nước đe dọa nhất trong không gian mạng. Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung thừa nhận trong một báo cáo ngày hôm nay rằng việc Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Mỹ là một nguồn quan trọng giúp tăng trưởng việc làm. Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo vẫn còn quá sớm để biết được hiệu quả lâu dài sẽ như thế nào. Báo cáo cho biết các công ty quốc doanh của Trung Quốc có thể lợi dụng những khoản trợ giá không công bằng của chính phủ nước họ để dần dần đẩy các đối thủ cạnh tranh Mỹ đến chỗ đóng cửa. Cũng hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ bản báo cáo và nói rằng bản báo cáo mang tính khiêu khích không cần thiết. Ông Hồng lưu ý rằng cả Mỹ và Trung Quốc vẫn đang làm việc cùng nhau về các vấn đề an ninh không gian mạng. Ông nói bản báo cáo không giúp gì cho sự hợp tác này. Trung Quốc cho biết nước này cũng là nạn nhân của nhiều cuộc tấn công có nguồn gốc từ khu vực. Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung được Quốc hội lập ra vào năm 2000 để nghiên cứu tác động của mậu dịch Mỹ-Trung đến an ninh quốc gia của Mỹ.
Pakistan đã đồng ý thả một số tù nhân Taliban của Afghanistan trong lúc họ hội đàm với các thành viên của Thượng hội đồng Hòa bình Afghanistan về những nỗ lực hòa giải của nước này. Trong nhiều năm qua, Afghanistan đã tìm cách tiếp cận với các tù nhân đó để mưu tìm sự trợ giúp cho tiến trình hòa bình đang gặp bế tắc. Hiện chưa rõ Pakistan sẽ phóng thích bao nhiêu tù nhân và những tù nhân nào sẽ được thả. Người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Afghanistan, ông Salahuddin Rabbani, hiện đang có mặt tại Pakistan để họp với các giới chức cao cấp của nước này, trong đó có Tổng thống Asif Ali Zardari, Thủ tướng Raja Pervez Ashraf và Tư lệnh quân đội Ashfaq Pervez Kayani. Thủ tướng Ashraf nói với phái đoàn Afghanistan rằng có sự đồng thuận là cả hai nước nên hợp tác cho hòa bình của khu vực. Tổng thống Zardari thì cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực hòa bình của Afghanistan và ông nói rằng một nước Afghanistan hòa bình và ổn định là điều quan trọng cho ổn định và thịnh vượng của Pakistan. Các binh sĩ quốc tế đang chuyển giao trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các lực lượng Afghanistan và sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm 2014.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.